Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 28 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Từ ngày 28 tháng 6, thành phố Thái Nguyên, một số loại hình kinh doanh dịch vụ trên địa bàn được cho phép hoạt động trở lại.
Trong cuộc sống hiện đại với quá nhiều sự bận rộn, mọi người đều tất bật mải mê với công việc và mối quan hệ ngoài xã hội, thì việc duy trì nếp sinh hoạt chung, những phút giây quây quần như gia đình ông Vi Văn Trò ở tổ 11 phường Gia Sàng thật quý giá.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn số 2930 ngày 27 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho phép hoạt động trở lại đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, cụ thể như sau. Từ ngày 28 tháng 6 năm 2021, cho phép hoạt động trở lại đối với các sân tập, phòng tập, khu tập luyện thể thao, bóng đá, cầu lông, tennis, bóng bàn, bia, golf, golf 3D, gym, yoga, bể bơi, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, cơ sở chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu, spa. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trừ quán phục vụ đồ uống vỉa hè. Khuyến khích bán hàng cho khách mang đi, hạn chế phục vụ khách ăn uống tại chỗ. Cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống, tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm. Yêu cầu các loại hình kinh doanh dịch vụ trên khi hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Bố trí người đo thân nhiệt, lấy thông tin liên hệ của khách hàng, hướng dẫn giám sát khách hàng rửa tay sát khuẩn, giãn cách, khai báo y tế qua mã QR code. Người đứng đầu các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, karaoke, quán bar, vũ trường, xông hơi, massage, quán phục vụ đồ uống vỉa hè, cà phê, quán trà đá, trà chanh, quán bia. Tiếp tục hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Trường hợp cần thiết phải tổ chức hoạt động, sự kiện có tập trung trên 20 người tại nơi công cộng, ngoài công sở, bệnh viện, trường học, phải báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền và đảm bảo các yêu cầu về an toàn, phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng cấp phòng ban đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trên địa bàn, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các quy định trên, thường xuyên kiểm tra, giám sát kịp thời, phát hiện và xử lý các sai phạm theo quy định, chủ động phòng ngừa tích cực, phát hiện nhanh, xét nghiệm sớm, khoanh vùng, phong tỏa, cách ly kịp thời, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình, đảm bảo cuộc sống sản xuất kinh doanh cho người dân. Xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân hoặc của người khác, cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm, cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Xử phạt người sử dụng điện thoại thông minh nhưng không cài đặt ứng dụng phát hiện người tiếp xúc gần, Bluezone. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Khi phát hiện các trường hợp không tuân thủ quy định pháp luật trong phòng chống dịch, không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, cần lập tức thông báo ngay cho cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương để xử lý kịp thời.
Sáng ngày 27 tháng 6, tại Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time PCR cho 200 đại biểu dự đại hội điểm Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa lần thứ 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn bộ kinh phí lấy mẫu và xét nghiệm gần 147 triệu đồng được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hỗ trợ. là đơn vị sớm nhất trong khu vực Trung Du miền núi phía Bắc được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm sàng lọc và khẳng định virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh viện đang thực hiện xét nghiệm khoảng 500 mẫu đơn và 2.000 mẫu gộp trên một ngày đêm, đảm bảo chính xác, an toàn tuyệt đối. Việc lấy mẫu xét nghiệm miễn phí SARS-CoV-2 hỗ trợ Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa không chỉ phát huy vai trò sứ mệnh của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh, mà còn giúp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa tổ chức thành công đại hội điểm theo đúng quy định về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kết quả xét nghiệm sẽ được bệnh viện gửi về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trước ngày 29 tháng 6.
Với tinh thần tương thân tương ái, ngày 28 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập đã tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ của thành phố cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập đã trao quà cho 21 hộ nghèo, mỗi suất trị giá 400.000 đồng, trao quà cho 18 hộ cận nghèo, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Tổng trị giá quà tặng gần 14 triệu đồng trích từ quỹ vì người nghèo của thành phố Thái Nguyên. Đây là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp và sự chia sẻ yêu thương của cộng đồng đối với những hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Qua đó giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, nhất là trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống, trong đó thiệt hại nhiều nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, nhờ biết biến nguy thành cơ, nên nhiều doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất, phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống cho người lao động và không quên làm tốt công tác phòng chống dịch.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát, công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn cầu Osung, một đơn vị chuyên về kiểm tra phân loại hàng hóa và sản xuất một số chi tiết phụ kiện cho công ty Samsung, vẫn duy trì đà phát triển khá, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 120 lao động với mức thu nhập trung bình 5,5 triệu đồng một người một tháng. Có được thành quả này là do công ty đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả trong công tác phòng chống dịch như giãn cách, chia ca sản xuất theo giờ, theo tuần, thường xuyên tổ chức xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch cho người lao động được ban giám đốc và công đoàn công ty đặc biệt quan tâm. Nói về việc đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch tại công ty mình, anh Nguyễn Đình Tú, làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Osung cho biết.
Trong cái thời gian mà hiện trạng đang dịch bệnh này, công ty vẫn tạo điều kiện đủ việc làm cho tất cả anh em công nhân. Khi mà đến công ty làm việc thì bên công ty đã bằng cách là cho mọi người đảm bảo về y tế và tất cả về bữa ăn dinh dưỡng ở đây thì tất cả anh chị em công nhân đều được đảm bảo về dinh dưỡng và đồ ăn, thức ăn thì đầy đủ đảm bảo để sức khỏe để cho anh chị em làm việc.
Tuy mới thành lập và mở chi nhánh tại Thái Nguyên chưa lâu, song công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong là một trong những đơn vị kinh doanh ổn định với ngành nghề chính là bưu chính, trung bình mỗi ngày xử lý 8.000 đơn hàng. Với số lượng trên 400 lao động, trong đó phần lớn phải tiếp xúc trực tiếp với đối tác khách hàng, nên việc đảm bảo công tác phòng chống dịch được công ty thực hiện nghiêm ngặt với nhiều biện pháp đồng bộ. Qua đó vừa góp phần phát triển kinh doanh, duy trì thu nhập với mức trung bình trên 5,5 triệu đồng một người một tháng, vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Nói về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thuận Phong, chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
Để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch cũng như là đảm bảo cho đời sống của công nhân viên thì chúng tôi có những biện pháp như sau. Đối với những cái khu vực mà chưa bị dịch tới hoặc không bị phong tỏa thì vẫn đảm bảo yêu cầu làm sao hàng ngày các bưu cục, văn phòng làm việc là thực hiện cái việc mà sát khuẩn, khử khuẩn đối với từng nhân viên, đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với khách hàng và sát khuẩn cho khách hàng. Và đặc biệt là hàng ngày đối với các kiện hàng đến chúng tôi đều tiến hành sát khuẩn tại trong kho luôn, xong sau đó mới mang hàng đi giao hàng. Và trên mỗi kiện hàng của công ty đó đều có trên đấy đều ghi rõ là thân nhiệt, tình trạng sức khỏe hôm nay của shipper như thế nào. Và khi shipper đi giao hàng cho khách hàng thì sẽ đảm bảo là ra đứng cách 2 mét để hàng tại một nơi để khách hàng tự ra lấy ký nhận, xong sau đó là trả tiền cho shipper. Đối với những trường hợp mà có thể làm việc tại nhà thì công ty sẽ bố trí cho công nhân viên đó làm việc online tại nhà để đến đảm bảo công việc trôi chảy và làm sao tăng cái thu nhập cho các bạn. Thêm vào đó, đối với nhân viên shipper, bởi vì họ không thể làm việc tại nhà được, thì công ty có chính sách thứ nhất đó là làm sao trợ cấp mỗi ngày từ 50-100 nghìn, có những trường hợp đặc biệt lên đến 500 nghìn.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có trên 3.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó số doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đến 97%. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay có trên 30% số doanh nghiệp xin tạm dừng kinh doanh và hoạt động. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, vẫn có nhiều đơn vị doanh nghiệp nỗ lực duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động, đóng góp vào ngân sách địa phương, đồng thời không quên công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây chính là tín hiệu đáng mừng và cần tiếp tục được nhân rộng.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Chiều ngày 28 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức phiên họp chuẩn bị của kỳ họp thứ nhất. Dự phiên họp có đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, cùng 40 vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại phiên làm việc, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã công bố nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 và trao giấy chứng nhận cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ mới. Với 64 ứng cử viên được bầu tại 8 đơn vị bầu cử, các cử tri trên địa bàn đã bầu ra 40 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19. Trong đó về cơ cấu đại biểu là nữ chiếm 35%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 20%, đại biểu trẻ tuổi chiếm 17,5%, đại biểu tái cử chiếm 50%. Về trình độ chuyên môn, số đại biểu có trình độ sau đại học chiếm 50%, 100% đại biểu có trình độ lý luận chính trị trung cấp và cao cấp. Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận thông qua dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 và quán triệt một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp. Theo kế hoạch, ngày 29 tháng 6, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chính thức khai mạc. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ và hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ mới.
Ngày 27 tháng 6, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên tổ chức thăm tặng quà cho 3 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và một đoàn viên thanh niên chậm tiến trên địa bàn phường Túc Duyên. Cùng đi có đại diện tỉnh đoàn Thái Nguyên và các đoàn cơ sở trực thuộc. Tại các điểm đến thăm, các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm, chia sẻ, động viên các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và thanh niên chậm tiến cố gắng vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong học tập để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Những phần quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên trong việc chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn, góp phần động viên kịp thời, tiếp thêm nghị lực để các em thanh thiếu nhi kém may mắn, phần nào vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho đội thanh niên tình nguyện hè của đoàn phường Túc Duyên trong ngày cao điểm tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2021.
Ngày 27 tháng 6, đoàn phường Túc Duyên tổ chức khánh thành và bàn giao khu tập thể dục ngoài trời tại khu vực nhà văn hóa tổ 6 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Công trình khu tập thể dục ngoài trời gồm 7 thiết bị là tập bụng, xoay eo, tập chân, đá chân trên không, lắc lưng eo và xoay vai, có tổng trị giá 24 triệu đồng. Trong đó, chi bộ tổ dân phố đối ứng 17,5 triệu, còn lại do đoàn thanh niên đóng góp cùng 2 ngày công. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình khu tập thể dục ngoài trời không chỉ nhằm tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân tổ dân phố số 6 phường Túc Duyên tích cực tham gia rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, mà còn góp phần đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Nhân dịp này, tỉnh đoàn và thành đoàn Thái Nguyên đã trao tặng tổ dân phố số 6 phường Túc Duyên nhiều phần quà ý nghĩa nhằm chung tay phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp cuối tuần, đại gia đình ông Vi Văn Trò ở tổ 11 phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên lại sum họp cùng chuẩn bị bữa cơm đầm ấm. Dù đặc thù công việc bận rộn và nhịp sống hối hả ngoài xã hội, thì mọi thành viên đều cố gắng dành thời gian cho nhau, chia sẻ để thấu hiểu và xây dựng tình yêu thương trong gia đình từ những điều giản dị nhất. Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, mời quý vị và các bạn nghe bài viết với nhan đề Xây yêu thương bằng những điều giản dị.
Trong căn nhà có tới 4 thế hệ cùng chung sống, luôn ấm cúng và đầy ắp tiếng nói cười. Ông trò năm nay 93 tuổi là cán bộ lão thành vừa vinh dự nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Dù tai nghe đã rất kém, mắt không còn tinh anh, nhưng ông vẫn rất minh mẫn, sức khỏe tốt nhờ duy trì được thói quen sinh hoạt khoa học và tích cực tập thể dục. Bà Hoàng Thị Liên, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ 11 phường Gia Sàng nói, tuy thuộc diện được miễn sinh hoạt, nhưng ông trò luôn tham gia rất đầy đủ, đúng giờ và tích cực phát biểu ý kiến tại các buổi sinh hoạt chi bộ hay chi hội cựu chiến binh. Kỳ nào con hoặc cháu cũng đưa ông đến họp rồi hết giờ lại chờ đón về. Trong các đợt đóng quỹ tập thể hoặc kêu gọi ủng hộ từ thiện, ông đều thực hiện đầu tiên, thậm chí đóng cao hơn mức quy định. Anh Vi Văn Tiến, con trai thứ ba của ông trò, hiện đang công tác tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái, tự hào. Truyền thống gia đình là nền tảng rất quý giá đối với chúng tôi. Noi gương bố mẹ, anh em chúng tôi bảo nhau phải gương mẫu trong mọi sinh hoạt, công việc hàng ngày. Các con, các cháu cũng nhìn vào hành động, lời nói, cách đối xử của các bậc bề trên với gia đình, làng xóm, họ hàng để học theo. Nề nếp truyền thống của gia đình nhờ vậy mà được lưu truyền và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mỗi người đều ý thức trách nhiệm hơn một chút thì gia đình sẽ đầm ấm. Được biết, 5 trên 6 người con của ông trò là đảng viên đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Các cháu chắt cũng đều chăm ngoan, hiếu thuận và đạt nhiều thành tích trong học tập, công tác. Buổi chiều hôm chúng tôi tới thăm, người con dâu út ở cùng ông trò đang chuẩn bị bữa cơm tối. Chồng chị, anh Vi Văn Tính vừa đi làm về, sắn tay cùng bố thực hiện một số động tác vận động giãn xương khớp. Cô con gái của anh mới 7 tuổi chạy lăng xăng từ nhà xuống bếp phụ giúp những việc vặt. Ở nhà ngay cạnh, anh Vi Văn Tiến cũng đang chuẩn bị vài món góp vào để hai nhà cùng ăn chung. Anh Tính chia sẻ, sống trong một gia đình có nhiều thành viên, nhiều thế hệ thì cần phải biết sẻ chia, tôn trọng ý kiến của nhau. Quan trọng nhất là cần duy trì được bữa cơm gia đình. Đó chính là nơi gắn kết tình cảm. Cho dù giàu nghèo, sướng khổ thì bữa cơm đầm ấm là điều không nên đánh đổi. Bên những mâm cơm gia đình như vậy, các thành viên có dịp chia sẻ, quan tâm và thấu hiểu nhau hơn. Thế hệ đi trước khéo léo dạy con cháu lối sống giản dị, tự lập, ham học hỏi và tình nghĩa với mọi người. Trong cuộc sống hiện đại với quá nhiều sự bận rộn, mọi người đều tất bật mải mê với công việc và mối quan hệ ngoài xã hội, thì việc duy trì nếp sinh hoạt chung, những phút giây quây quần như gia đình ông trò thật quý giá. Ở đó, sợi dây gắn kết yêu thương trở nên bền vững khi mọi người xích lại gần nhau, sẻ chia yêu thương và cùng san sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới chính quyền điện tử, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thời gian qua việc triển khai đăng ký kinh doanh qua mạng được coi là bước tiến lớn trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh, tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng cường công khai minh bạch thông tin. Trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Đăng ký kinh doanh qua mạng, bước chuyển trong cải cách hành chính hiệu quả.
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn bất động sản và doanh nghiệp, đơn vị này thường xuyên sử dụng những dịch vụ cung cấp qua mạng trên nền tảng chung của Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Lợi ích từ việc sử dụng những dịch vụ chung này được doanh nghiệp cảm nhận rõ ràng. Ông Nguyễn Quyết Thắng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Bất động sản và Doanh nghiệp cho biết, công ty chủ yếu sử dụng những dịch vụ liên quan đến thay đổi giấy phép, hồ sơ hiện nay tất cả đều làm scan. Nếu như hồ sơ hợp lệ thì doanh nghiệp chỉ cần ghi lấy kết quả một lần, thậm chí có thể đăng ký lấy qua bưu điện mà không cần đến sở. Thực hiện tốt thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp ở mức độ 4, cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình kinh doanh, đã giúp hệ thống hơn 7.500 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có cơ hội giải quyết khó khăn một cách nhanh chóng, đồng thời tạo điều kiện để minh bạch môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương. Ông Đỗ Xuân Hinh, Phó Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Quảng Long Thanh Hóa nhận xét. Chúng tôi là những doanh nghiệp ngoại tỉnh về đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên về thương mại, về cơ sở hạ tầng. Tất cả các thủ tục đầu tư thì Sở Kế hoạch Đầu tư là cơ quan chấp mối, tham mưu đầu tiên cho tỉnh, cũng như hướng dẫn làm thủ tục đầu tư cho các doanh nghiệp. Qua quá trình làm việc, tôi đánh giá cao tinh thần giải quyết, hỗ trợ nhà đầu tư về quy trình, thủ tục đầu tư của Sở Kế hoạch Đầu tư. Hồ sơ của chúng tôi được giải quyết nhanh, kịp thời. Bà Hà Thị Tuyết, Giám đốc Công ty Tư vấn Pháp lý 4.0 đánh giá, nếu theo phương thức truyền thống thì doanh nghiệp chúng tôi phải tự làm hồ sơ. Hồ sơ thì bị trả đi trả lại rất nhiều lần. Nhưng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ hợp lệ là đã được nhận. Nhận rồi thì chỉ có một thông báo duy nhất và trả lại tất cả các lỗi sai nào mà hồ sơ cần phải sửa. Như vậy doanh nghiệp cũng chỉ phải nộp thêm một lần nữa thôi. Thời gian đi lại, thời gian chuẩn bị hồ sơ cũng đã giảm. Việc thanh toán cũng giảm. Thật sự khi không phải làm việc trực tiếp thì tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ công cũng nâng cao lên rất nhiều. Với mục tiêu trong năm 2021 và những năm tiếp theo, hồ sơ đăng ký qua mạng trong toàn tỉnh đạt từ 80% trở lên. Thời gian tới, ngành kế hoạch đầu tư sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện trong việc đơn giản hóa quy trình đăng ký doanh nghiệp trực tuyến, góp phần vào lộ trình thực hiện chuyển đổi số của địa phương. Đào Minh Sơn, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cho biết, hệ thống đăng ký kinh doanh cũng nằm trong một chương trình để cùng với các hoạt động khác đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trên nền tảng quản lý nhà nước. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thực hiện các giải pháp như đưa hệ thống máy scan, máy tính ra trung tâm phục vụ hành chính công để hướng dẫn thực hiện thao tác luôn tại chỗ. Chúng tôi sẽ rút ngắn thủ tục cấp đăng ký kinh doanh theo quy định 3 ngày và chúng tôi rút ngắn xuống còn từ 1 đến 2 ngày. Đẩy mạnh minh bạch thông tin về thủ tục hành chính vẫn đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực. Đó cũng chính là khâu quan trọng nhằm thiết lập một môi trường đầu tư hấp dẫn và an toàn, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm. Những bước đi đầu tiên trong việc đăng ký thủ tục kinh doanh qua mạng sẽ tạo thêm nền tảng để Thái Nguyên tiến gần với nền hành chính công hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 ngày 29 tháng 6 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
13 biện pháp phòng chống cháy nổ trong khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở, kết hợp sản xuất kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 335 vụ cháy nhà dân trên tổng số 712 vụ cháy, chiếm 47,1% tổng số các vụ cháy. Đặc biệt, trong những tháng gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ cháy tại các khu dân cư, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, khiến một số gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, mất đi người thân và tài sản tích cóp cả đời chỉ trong một đêm. Điển hình như vụ cháy nhà dân ngày 25 tháng 3 năm 2021 tại phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh làm chết 3 người. Vụ cháy ngày 30 tháng 3 năm 2021 tại phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh đã làm chết 6 người. Và mới đây nhất là vụ cháy ngày 4 tháng 4 năm 2021 tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã làm chết 4 người. Trên địa bàn thành phố, tình hình cháy nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nhiều phức tạp. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa và thoát hiểm an toàn ở khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh như sau. 1. Lắp đặt thiết bị tự ngắt như áp tô mát cho hệ thống điện chung toàn tòa nhà, từng tầng, từng nhánh, từng thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, dây dẫn. Ổ cắm thiết bị sát gần các tường, sàn, trần, vách là các vật liệu dễ cháy. 2. không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy nơi đun nấu, lấn chiếm hành lang, lối đi. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt, tránh nhầm lẫn và đổ vỡ. 3. Ô tô, xe máy, các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt, không để che chắn cửa ra vào. Thiết bị chứa dẫn xăng dầu phải kín, không để ô tô trong nhà ở phòng ngừa xe tự cháy hoặc khí độc khi nổ máy. 4. Hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường trần, vách ngăn, hạn chế cháy lan. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý. Tường phía đặt bàn thờ, phần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn, cách xa vật liệu dễ cháy. Hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Chỉ đốt đèn nến, thắp hương khi có người lớn ở nhà trông coi. Khi đốt vàng mã phải trông coi có che chắn chống cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. 5. Không sạc điện thoại, xe đạp điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm. 6. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người tàn tật, người tâm thần sử dụng các thiết bị điện. 7. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga, phải có biện pháp phòng chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và khóa van ga. Nếu đun nấu bằng bếp dầu đổ bấc, cần thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu, nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi. 8. Trước khi rời khỏi và trước khi đi ngủ, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt thiết bị điện không cần thiết. 9. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. 10. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi chìa khóa dễ lấy, dễ thấy. Các cửa phía trong nhà nên sử dụng loại chốt gạt, không nên sử dụng khóa, vẫn đảm bảo chống trộm. 11. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp, không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa, bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát. Thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay, Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Melatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 56 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lấy mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Melatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!